Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì sư cũng nhận được một câu hỏi như sau. Thưa sư, trong đại dịch COVID-19, gia đình con đã mất tất cả 3 người thân. Vì do gia đình đi cách ly nên những người chết cũng không gặp được người thân của mình trước giờ phân ly tử biệt. Còn các lò thiêu lại quá tải nên các hũ cốt được nhận về có khi là sau 2 tuần và thậm chí gần 3 tuần. Vậy thưa sư cho con biết, khi chết, linh hồn của những người thân của chúng con có được siêu thoát hay không? Thì bây giờ để trả lời câu hỏi này, thì sư có 2 vấn đề cần phải nói. Thì trong cái đại dịch này có những cái điều rất là xót xa và đau lòng. Cho nên gia đình con mất tất cả 3 người thân. Sư rất chia buồn với cái sự mất mát của con. Và thật ra sự ra đi mất mát mà nếu mình nghi ngờ và không hiểu biết, nó cũng sẽ làm gia tăng cái sự đau khổ. Nên qua chương trình Vấn Đáp Phật Pháp hôm nay, sư cũng có mấy lời chia sẻ cùng với con. Tên người hỏi là Nguyễn Đình Kha, thành phố Hồ Chí Minh. Thì thứ nhất, câu hỏi của con là linh hồn có được siêu thoát không? Thì sư phải nói với con là nhà Phật không có quan niệm về vấn đề linh hồn. Phật giáo không chấp nhận quan niệm có một linh hồn bất tử và càng không chấp nhận cái hồn đó đi đầu thai như người ta hay lầm tưởng. Theo luật nhân quả của nhà Phật, gây tạo nhân gì thì nhận được kết quả tương xứng, cho nên không thể có một cái linh hồn bất tử từ kiếp này sang kiếp khác mà không thay đổi. Cái quan niệm của nhà Phật cho rằng tất cả đều là do duyên sinh. Vì vậy nghiệp báo cũng là do nhân duyên, nhân quả mà hình thành. Vì vậy trong thuyết A Lại Gia Duyên Khởi của Phật giáo thì tạng thức chứa tất cả các chủng tử thiện ác. Khi con người gây tạo nghiệp thiện hay nghiệp ác thì những hạt giống thiện ác ấy đều huân chứa trong cái kho tạng thức này. Đến khi đủ nhân duyên thì những cái chủng tử ấy sẽ phát khởi hiện hành ra. Các chủng tử cất giữ trong kho tạng thức gọi là nghiệp thức. Và chính nghiệp thức này, khi có duyên đầy đủ, sẽ tiếp nối thọ sinh đời này, đời sau, gọi là luân hồi sanh tử trong 6 đường: trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Như vậy, theo thuyết duyên khởi của nhà Phật, thì mọi hành động từ thân, miệng, ý đều lưu giữ lại, cất ở trong kho tạng thức này và không mất đi bất cứ một hình ảnh nào, một hạt giống nào. Do vậy khi ta huân tập hạt giống lành thì chính những hạt giống lành đó có công năng dẫn dắt chúng ta vào cảnh giới lành để hưởng những quả báo tốt đẹp do ta đã tạo ra. Và ngược lại, những hạt giống, những chủng tử ác sẽ đưa chúng ta đến những cái cảnh giới xấu ác mà chúng ta phải thọ những cái quả báo đau buồn mà chính chúng ta đã tạo ra. Nhà Phật gọi là nghiệp dẫn. Nghiệp là thói quen và có một sức mạnh phi thường để mà tùy duyên, chiêu cảm đưa cái thần thức đi thọ sinh. Trong kinh nhà Phật dạy, khi người chết thì cái thần thức xuất ra, và chính là cái nghiệp thức A Lại Gia này, nó mang đầy đủ các chủng tử thiện và ác, và đó là đầu mối của việc thọ sinh cho đời sau. Người không biết cứ nói là linh hồn đi đầu thai, nhưng thật ra chính cái tâm thức tùy theo chỗ huân tập, thiện hay ác mà đưa con người đi, chứ không cố định, luôn luôn biến chuyển. Như vậy tâm thức là một dòng thiện ác sinh diệt, đưa ta đến chỗ tái sanh lành hay dữ, mà Tổ Quy Sơn có dạy, trọng xứ thiên trì. Phật giáo không có chấp nhận quan điểm linh hồn, một cái linh hồn trước sau như một, hay là linh hồn đi đầu thai. Chỉ có là dòng tâm thức tuôn chảy tùy theo nghiệp thức của con người. Cho nên từ hôm nay, bạn Đình Kha cũng như các bạn đừng bao giờ nói từ linh hồn khi nói đến cái người đã mất, mà đúng hơn phải nói là một cái thức tái sinh, một cái tâm thức, một cái thần thức. Thứ hai, đây là lần đầu tiên chúng ta chứng kiến sự lây lan của dịch bệnh trên đất nước mình, và số lượng tử vong cao làm cho ai cũng phải xót xa. Các nhà nghiên cứu khoa học đã nhận định Sự thất tội của virus SARS-CoV-2 trong phổi là một trong những nguyên nhân chính đưa đến tỷ lệ tử vong rất cao trong đại dịch. Và ngoài ra nó còn phá hủy hàng loạt các cơ quan trong nội tạng và đặc biệt là vấn đề bị tắc nghẽn các mạch. Thì các nước tiên tiến trên thế giới khi dịch bệnh diễn ra, họ cũng còn quá tải về vấn đề y tế, huống chi là Việt Nam. Những đặc tính của chủng tử Delta lây lan và diễn biến quá nhanh. Và do vậy, chúng ta đã chấp nhận những nỗi đau khi những người thân ra đi trong đại dịch. Có thể nói nỗi đau này không chỉ của riêng ai. Những cái chết thình lình, bất đắc kỳ tử, do đột tử, do các tai nạn hay là dịch bệnh, đó là nguyên nhân làm cho người chết thì hoang mang, không biết cái thức đi về đâu. Còn người sống thì vô cùng đau khổ, bởi vì như bạn Đình Kha hỏi sư đó, thì sau khi chết thì để trong nhà lạnh 2 tuần cho đến 3 tuần mới có thể đưa đến cái nơi hỏa táng bởi vì sự quá tải của lò thiêu. Lúc chết thì không gặp người thân, thì như vậy người chết, cái thức của người chết đi đâu? Bởi vì chúng ta thường quan niệm rằng những cái chết bất đắc kỳ tử thường sẽ đưa đến sự đọa lạc. Nhưng thật ra điều này không phải như vậy. Ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế, Ngài Mahanam là em bà con chú bác với Đức Phật. Khi mà Đức Phật trở về hoàng cung giáo hóa cho thân tộc, thì Ngài Mahanam đã đến bạch với Đức Phật, xin được quy y giữ gìn năm giới và tu thập thiện. Đức Phật rất là tán thán công đức của Ngài Mahanam và đã quy y cho ông, đồng thời chú nguyện cho ông là hành thập thiện cho đời được an lạc. Từ ngày đó thì ông Mahanam trở thành một vị ưu bà tắc rất là thuần thành. Tuy nhiên một ngày kia, ông đã đến đảnh lễ và bạch với Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, cả một đời con vâng theo lời Phật, con tu hành, nhưng mà một ngày nào đó bất thần xảy ra tai nạn cho con, như là chết bất đắc kỳ tử, thì thần thức, tâm thức con sẽ sinh về đâu? Con có bị sa đọa không? Vì chết như thế, đâu có ai hộ niệm cho mình mà mình được siêu thoát. Đức Phật đã không trả lời thẳng vào câu hỏi của Mahanam, mà Đức Phật đã hỏi vặn lại: này Mahanam, giả như có một cái cây mà nó đã nghiêng sẵn rồi, thì một ngày kia cái cây bị gió hoặc cưa đổ, thì cây đó sẽ ngã về đâu? Mahanam trả lời: bạch Đức Thế Tôn, cây sẽ nghiêng về chiều nào thì khi cây đổ nó sẽ ngã theo chiều đó. Đức Phật dạy cũng vậy, hàng ngày ông thường tu nghiệp lành thì khi chết ông sẽ theo nghiệp lành mà tái sanh vào cõi lành. Ngược lại, nếu người nào hàng ngày tạo những nghiệp ác thì khi chết sẽ sanh vào đường ác. Không phải chết bất đắc kỳ tử là đọa vào địa ngục hay đọa vào những cõi xấu. Chúng ta chết, nghiệp không mất. Như sư đã nói ở trên, tất cả nghiệp chúng ta tạo đều lưu giữ trong tạng thức. Cho nên khi chết nghiệp không mất, mà tâm thức theo nghiệp thiện hay nghiệp ác để sinh vào cảnh giới lành hay là cảnh giới ác. Điều quan trọng cho chúng ta đó là hàng ngày chúng ta phải kiểm điểm lại mình đã tạo nghiệp lành hay nghiệp ác. Chúng ta có tu tâm, sửa tánh, tu nhân tích đức không, hay sống theo tập khí, lòng tham, sự hận thù mà tạo các ác nghiệp. Nếu như hiện đời mình tạo về cái nghiệp gì thì khi nhắm mắt mình sẽ đi theo nghiệp đó. Căn cứ theo lời Phật dạy cho ông Mahanam ở trong kinh A Hàm thì chúng ta đừng lo sợ. Khi chết bất đắc kỳ tử hay chết bất cứ kiểu gì thì cái cảnh giới mình sanh về đó thì nó tùy thuộc vào việc làm của chúng ta khi sống. Vấn đề này nếu nghiệm vào đời sống thực tế chúng ta cũng thấy rõ. Người có thói quen niệm Phật làm lành lánh dữ thì lúc nào họ cũng an lạc. Nếu bất thần ai có gọi thì họ sẽ nói mô Phật, hay có vấp té họ nói A-di-đà Phật. Nhưng có những người huân tập những cái tập quán, những cái nghiệp xấu, ví dụ như thường hay nói những cái lời thô tục, thì nếu có một cái điều gì xảy ra theo tập quán lập tức họ sẽ chửi thề, họ bất thần nói những cái lời không hay theo một cái phản ứng tự nhiên mà không cần suy nghĩ. Thì cái chết cũng vậy, nó cũng đi theo tập quán sống của con người. Cho nên trong Kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy, những ai trọn tâm tu tập về tín, giới, sở văn, thí xả và trí tuệ, thì những người đó gọi là tu với nghiệp lành. Vì gọi là nghiệp, thế nào là nghiệp lành? Thì trước hết là tín, là niềm tin. Thứ hai là phải giữ giới. Niềm tin sâu xa với chánh pháp, giữ các giới và hành trì các giới, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, hiếu thảo với mẹ cha, không hận thù, bọn sẹn, keo kiệt, vân vân. Thì với cái tâm niệm như vậy gọi là con người có giữ giới. Có niềm tin chánh pháp, có giữ giới, rồi có sở văn, nghĩa là thường xuyên nghe pháp, học tập kinh điển để mình hiểu lời Phật dạy, hiểu nhân quả, nhân duyên. Như hôm nay, trong những chương trình vấn đáp Phật Pháp này, chúng ta cũng sẽ hiểu nhiều hơn về cuộc sống và cái chết của con người, là cái gọi là cái sở văn. Rồi buông xả, phải có thí, bố thí, rồi chúng ta tu tập thiền định để có trí tuệ. Với những người như vậy, thì dù cho cái xác thân này có bị vô thường phá hoại, tan nát, hoại diệt, nhưng mà đã thường ngày tu tập tinh tấn, thì tâm thức này, cho dù chết bất đắc kỳ tử, chết do COVID-19, hay chết do tai nạn, hay chết vì rơi sông, chết suối, vân vân, nhưng tâm thức vẫn thủ thắng đi về cõi an lạc. Giống như một người nhận chìm một lu dầu và đập bể lu dầu ấy ở trong hồ nước. Mảnh vỡ của cái lu chìm xuống dưới nước, nhưng mà dầu thì nổi lên. Cho nên cũng vậy thôi, nếu chúng ta sống huân tập các thiện nghiệp thì dù chết cách nào chúng ta vẫn đi lên, tâm thức vẫn về những cảnh giới an lành. Cho nên quan trọng vẫn là nơi tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp. Tập quán là thói quen, tích lũy là ngày này sang ngày khác chúng ta làm cái gì. Hôm nay làm ác mà sám hối mai không tái phạm thì có thể hóa giải dần cái nghiệp ác đó. Còn nếu ngày nào cũng làm ác nghiệp thì trở thành tích lũy nghiệp và thuần thục đưa đến cực trọng nghiệp. Nghĩa là nghiệp nào nặng sẽ lôi chúng ta đi. Nghiệp lành mà nhiều sẽ đưa chúng ta vào con đường thanh tịnh an lành. Cho nên hàng ngày chúng ta tu tập, làm nhiều thiện nghiệp, tích lũy các thiện nghiệp, thì tất nhiên những nghiệp thiện đó sẽ đưa chúng ta đến những cảnh giới an lành khi chúng ta mất cái thân xác này. Nghiệp ác thì sẽ đưa ta vào con đường ác và sự khổ đau. Tất cả đều đi đúng quy luật nhân quả nghiệp báo, nhân quả báo ứng. Không có ai thưởng phạt mình mà do nghiệp thiện ác của mình dẫn dắt mình đi mà thôi. Do vậy, hàng Phật tử của chúng ta hãy ráng lo tu tạo các cái phước lành. Thì khi chết, chúng ta sẽ theo cái đường lành, do tập quán lành đó mà chúng ta sẽ được đến những cảnh giới thù thắng. Tuy nhiên, nếu ai có những thắng duyên khi chết, có người thân bên cạnh, có những người hộ niệm, thì giống như được nhắc nhở, lúc đó tín tâm hướng về Phật sẽ mạnh hơn, nên sẽ được vãng sinh về cõi Phật, cõi an lành, mau hơn. Nhưng mà nếu không có cái duyên đó, thì nhờ những nghiệp lành của chúng ta, giống như dầu vẫn nổi trồi lên trên mặt nước vậy. Cho nên, với nền tảng tu tập vững chắc, các thiện pháp hàng ngày tạo thành thiện nghiệp, thức tái sanh sẽ đưa người mất vào cảnh giới an lành, không bao giờ đọa lạc. Sinh thuận tử an, đó là phước báo lớn của đời sống chúng ta. Một khi chưa biết nghiệp duyên của mình sẽ ra sao, mình sẽ chết bình an hay bất an giữa cái thời buổi loạn lạc, sống chết mong manh như thế này, thì ngay bây giờ cố gắng tu tập các thiện pháp. Thiện pháp đó là như sư đã nói rồi, đó là niềm tin trong chánh pháp, niềm tin đối với nhân quả. Đó là giữ giới, đó là sự bố thí, đó là sở văn, tức là nghe pháp và tu tập, hiểu biết Phật Pháp. Rồi chúng ta tu tập thiền định để chúng ta có trí tuệ. Và tất cả những điều đó gọi là thiện nghiệp vô cùng thiết thực cho đời sống hiện tại và chuẩn bị cho cái chết tương lai. Do vậy, nếu người thân của các bạn chết vì COVID-19, nằm trong phòng lạnh quá lâu cũng không phải là vấn đề. Nếu khi sống họ có giới, có hạnh, có niềm tin, có văn tư tu, luôn biết sống trong tánh biết, tuệ giác trong sáng tự nhiên vốn có mỗi một con người. Chúng ta thường xuyên sống trong tánh biết, tức là không chạy theo các vọng niệm, không chạy theo các pháp trần, thì cái tánh biết đó thắp sáng tâm hồn ta. Khi lúc sống, ta thường xuyên tu tập buông xả thiền định trong tánh biết, thì vọng thức sẽ không che ám được. Tánh biết luôn luôn tự chiếu sáng. Người thường xuyên tu tập với tánh biết này, tức là không vọng tưởng điên đảo, thường sống với cái pháp tu của mình, ví dụ như niệm Phật, thiền định, giữ giới, thì tánh biết đó sáng người, cho đến cái chết đến cũng không bao giờ đáng sợ. Nhưng nếu sanh tiền, lúc sống, ta tạo quá nhiều ác nghiệp vì tham sân si, chúng ta hận thù, chúng ta bọn sẻn, chúng ta ích kỷ, chúng ta tàn ác, vân vân, thì cái chết quả là rất đáng sợ. Nhớ lời Phật dạy trong Kinh Tương Ưng Bộ, mọi chúng sanh sẽ chết, mạng sống sẽ kết thúc, tùy nghiệp họ sẽ đi, nhận lãnh quả thiện ác. Ác nghiệp đọa địa ngục, thiện nghiệp lên thiên giới, do vậy hãy làm lành, tích lũy cho đời sau, công đức cho đời sau, làm hậu cứ cho người. Nói chung, chết là điều không thể tránh khỏi đối với mọi loài. Vì vậy, con người càng phải trân quý sự sống. Mỗi một ngày sống trên thế gian, hãy làm tất cả điều lành, tránh xa những điều ác và giữ tâm ý trong sạch. Chúng ta sẽ có cuộc sống an lành và có một cái chết an lành. Có cái cảnh giới để đi về, an lạc, cát tường, mà xa lìa cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Câu trả lời của sư hôm nay là như vậy. Rất mong là bạn Đình Kha ở thành phố Hồ Chí Minh và các bạn có những cái thắc mắc tương tự về người thân mất trong dịch bệnh sẽ được an lòng và tinh tấn tu tập. Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái câu hỏi của các bạn gửi đến cho sư. Thưa sư, lúc xa cơ thất thế con nên làm gì? Các bạn thân mến, đây quả là một câu hỏi không vui, nhưng mà cái thời này sư lại nghe rất nhiều. Bởi vậy trong đời này có quá nhiều chuyện xảy ra. Nó bất ngờ, nó đột ngột, nó mang hơi hướng của sự thất bại, của sự xa cơ thất thế. Nhưng mà nó cũng nói lên cái bản chất của sự vô thường. Và đồng thời nó cũng nói lên cái cuộc sống này, con người ta tội dày, phúc mỏng, nghiệp trần sâu. Cho nên cái công việc nó không thành công như ý muốn, mà nó đưa đến những sự thất bại. Các bạn có biết rằng cái sự vô thường của cuộc sống biến động quá nhanh khiến cho người ta đứng trước những sự thất bại như vậy. Người ta gục ngã, người ta sốc nặng và có những người tưởng chừng như không dậy nổi. Họ xây sẩm hết, họ quay cuồng với câu hỏi tại sao lại như vậy? Và khi không trả lời được những câu hỏi đó, có khi là họ trở nên tuyệt vọng. Họ không thể sống được bình an, mất hết năng lượng, thậm chí là rơi vào cái sự tuyệt vọng, rơi vào sự điên đảo và đưa đến những hành động sai lầm nhiều hơn. Thì hôm nay dưới góc nhìn Phật giáo, sư có thể chia sẻ với các vị như sau. Khi xa cơ thất thế, có bốn điều chúng ta cần phải nên làm. Thứ nhất là phải tìm hiểu cái nguyên nhân, cái sự thất bại này là từ đâu đến. Thứ hai là mình phải nên quán nhân duyên và nhân quả. Đó, cái gì cũng vậy hết, mọi thứ đều phải có nguyên nhân và đặc biệt là phải quán cái tội lỗi của thân mình. Bởi vì ấy, cái gì mà đưa đến sự thất bại, đưa đến sự khổ đau là nó phải có cái tội của mình trước. Rồi từ đó mới đưa đến cái gì? Cái quả. Vì vậy phải quán nhân duyên, nhân quả, quán tội lỗi tự thân để phước, biết phước của mình là dày hay mỏng. Mà tại sao lại đưa đến cái chuyện này? Rồi chúng ta phải quán như thế nào? Biết là tội lỗi của mình như vậy thì tiến đến là sám hối, lập công bồi đức, làm những việc lành, tránh xa các điều ác, điều chỉnh thái độ sống một cách tốt nhất. Và cuối cùng là làm lại từ đầu cái công việc làm ăn của mình. Xem công việc này có phù hợp với mình không? Hay phải đổi một công việc khác? Rồi với từng bước đi nhỏ, thận trọng và không liều lĩnh. Và phải gặp các bậc thiện trí thức để hướng dẫn mình, chứ không nên là gần những người xấu, kẻ ác. Để nói một cách rõ ràng hơn, thì đầu tiên tìm hiểu nguyên nhân của sự thất bại là do đâu? Do chính ta gây ra hay do môi trường, hoàn cảnh, do nhân viên hay khách hàng, do chất lượng của sản phẩm hay do ta không gặp thời thế. Thứ hai là mình phải nghĩ đến là ta đang trả một cái quả báo do một tội lỗi hay nhiều tội lỗi vì hành vi quả báo của bản thân, hành vi nghiệp quả của bản thân. Vì vậy đó, mình hãy tìm cái nơi thanh vắng và tự quan sát đi. Tôi đã sai điều gì? Tôi đã tạo ra những cái điều gì bất thiện hay không? Đã, tôi đã gian dối điều gì? Và thay vì trách móc và than khóc thì ta phải quay lại với chính ta. Chứ ta không nên là trách móc những người chung quanh, trách móc hoàn cảnh chung quanh. Bởi vì bất cứ cái điều gì, nó cũng do nhân với quả. Quán như thế nào? Quán nhân quả ở trong kinh Thủy Sám có dạy như sau. Quán nhân duyên là xét tội lỗi của ta, xuất phát từ vô minh, từ những tư tưởng không có hiền lành, từ lời nói ý nghĩ không có thuần thiện, thiếu sự chánh kiến, mất chánh niệm. Từ quá khứ cho đến hiện tại đều phải nhìn thấy rõ tội lỗi của mình. Cho nên nói đến nhân quả thì cũng rất đa dạng và phức tạp. Diễn biến đi từ nhân cho đến quả thì còn tùy thuộc vào các duyên. Cho nên nhân quả thì có thể là báo ứng ngay tức khắc và cũng có thể là xảy ra ở tương lai gần hoặc là tương lai xa. Và nhờ nhận thức đúng đắn về nhân quả thì ta sẽ trở nên thận trọng hơn trong mỗi một cái việc ta làm. Không còn liều lĩnh nữa, ta không có là gọi là hên xui may rủi nữa, mà luôn luôn biết rằng là các pháp là vốn do tự thân của mình. Chỉ cần chúng ta chịu khó quan sát trong hiện tại, ta sẽ dễ dàng nhận ra cái quả báo trước mắt của những việc mình đã làm, hoặc tốt hoặc là xấu trong quá khứ của chúng ta. Hãy nhớ một cái điều là không có gì là vô lý hết. Có khi ta làm tốt mặt này nhưng mà lại xấu mặt khác. Ta phải quán kỹ điều đó nữa. Hai vấn đề đó nó sẽ bù trừ vào nhau và cho ra kết quả trong đời sống của chúng ta. Vì vậy, cho nên đời sống của chúng ta làm gì cũng phải cố gắng giữ gìn năm giới. Rồi là siêng năng, tụng đọc, kinh điển, nghe pháp, cúng hương, cúng hoa, thân thường lễ bái, làm các việc lành, sống trong chánh niệm, lập bồi công đức. Nếu ta đã làm tốt hết tất cả những việc đó rồi, mà chúng ta vẫn có những cái sự thất bại xảy ra trong cuộc sống, thì lập tức ta lại phải nghĩ đến những tội lỗi mình đã làm trong quá khứ. Mình từng gây những sự bất hạnh cho người, mình từng là thiếu nợ người, mình từng lừa gạt người, mình từng gian dối với người. Thưa các bạn, nói đến tội lỗi thì không làm sao mà nói hết, mà chính tội lỗi là đưa đến những việc thất bại, sa cơ thất thế của ngày hôm nay. Cho nên có thể nói tội lỗi là vô lượng, vô biên, nhưng nó không ngoài ba thứ đâu. Những cái sự thất bại, buồn phiền hôm nay nó không ngoài ba thứ. Một là tâm phiền não, hai là tạo ác nghiệp, ba là chịu các khổ báo. Ba thứ này làm nên các khổ nạn, đưa đến sự thất bại, sa cơ thất thế, sự trở ngại và làm chướng ngại sự giải thoát của chúng ta. Và ngay cả những phước báo đáng lẽ tốt đẹp đưa đến cho chúng ta thì ba cái chướng này cũng cản trở. Cho nên trong khế kinh gọi là phiền não, ác nghiệp và khổ báo là ba chướng. Nếu ta tu tập diệt được ba chướng này thì sẽ tiêu luôn các ác nghiệp cho đến 84.000 trần lao đều sạch cả. Vì vậy cho nên mình tu tập làm sao tâm mình vắng lặng các phiền não, mình không tạo các ác nghiệp và đồng thời phải hóa giải các khổ báo trong quá khứ. Thưa các bạn, như vậy, việc thứ hai là phải quán nhân duyên nhân quả. Quán được rồi thì phải tu tâm sửa tánh, tu nhân tích đức, rồi cuối cùng là mình phải sám hối. Việc thứ ba là mình phải sám hối. Cái sám hối ở đây thì sám hối tự tâm, tội từ tâm khởi đem tâm sám. Tâm được tịnh rồi thì tội liền tiêu. Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không, thế mới thật là chân sám hối. Chúng ta sẽ lại hồng danh bửu sám, sám hối sáu căn, thủy sám, lương hoàng sám, sám hối 35 vị Phật, là những cái bài kinh sám hối ngắn, gọn, dễ dàng. Rồi cuối cùng là với công việc làm ăn thì đừng nên nghĩ đến chuyện làm giàu. Biết rằng mình đã có những sự thất bại như vậy rồi đó, thì mình sẽ biết là phước mình là mỏng nè, tội mình có nè, cho nên làm ăn mới thất bại. Cho nên cũng đừng có vội nghĩ đến chuyện làm giàu, mà phải biết mình thuộc cái tiếp người là phải lập công bồi đức. Cho nên định hướng làm ăn nho nhỏ thôi. Trời có khi nắng, khi mưa, không nào? Rồi đó, trăng có khi tròn, khi khuyết. Vì vậy đó, mình cũng phải biết rằng trong cuộc sống này thì sông có khúc, người có lúc. Ấy là lẽ tự nhiên. Cho nên mình giữ tâm bình lặng trong khi sóng gió của cuộc đời. Một người nhìn thấu nguyên nhân của được mất, phải hiểu rằng ai cũng có vấp ngã trong cuộc sống. Cho nên đôi khi vấp ngã lại là điều tốt, để rồi có kinh nghiệm mà đứng dậy bước đi. Khi chúng ta ngã xuống mà đứng dậy bước đi được thì đó lại là điều tốt hơn. Cho nên chia sẻ với các vị bốn điều khi sa cơ thất thế. Thứ nhất, quán phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao thất bại. Thứ hai, quán nhân quả, nhân duyên của chúng ta trong đời sống. Thứ ba, sám hối, điều chỉnh thái độ sống, lập bồi các công đức. Và thứ tư, bắt đầu lại những công việc làm ăn ở một cái tư thế mới, rút được kinh nghiệm, kết hợp được những người bạn tốt, những thiện trí thức. Chúc các bạn trầm tĩnh suy xét, sám hối, nghiệp quả được an tịnh và bắt đầu tạo lập những bước mới, thành công mới. A Di Đà Phật, thì hôm nay sau thời pháp thoại, các bạn đã đưa cho sư một số câu hỏi. Trong đó có câu nghe cũng thú vị. Thưa sư, tại sao con đã biết tu tập rồi mà trong cuộc sống vẫn có rất nhiều lo âu và sợ hãi? Các bạn thân mến, lo âu sợ hãi phần nhiều là do ham muốn hoặc suy nghĩ hay tính toán quá nhiều. Nếu không phải ngoài những lý do trên thì có nghĩa là mình sống chưa có hiểu gì về nhân quả, nhân duyên, về nghiệp báo của chính mình, chưa hiểu thật sự về chính mình. Cho nên phải biết rằng để hóa giải những lo âu và sợ hãi đó, thì chúng ta phải biết rằng cuộc sống này ai cũng có những tham muốn. Và cho dù chúng ta được thỏa mãn những cái ý muốn về tiền bạc, tình yêu, danh vọng đi chăng nữa, thì cuối cùng tất cả đều tàn phai. Vì vô thường, đó là bản chất của cuộc sống. Nếu mà chúng ta hiểu rõ bản chất cuộc sống này là vô thường, khổ và vô ngã, thì chúng ta bám vào đó để làm gì? Chúng ta tập tu. Và ai cũng vậy hết, tu muốn tu một cách dễ dàng thì cũng phải có phước báo, là phước huệ song tu. Cho nên là mình mới quy y Tam Bảo nè, lập bồi công đức nè, rồi là giữ gìn năm giới đó, tạo nên những cái phước trong cuộc sống, rồi nghe pháp, rồi là có những cái khóa tu tập, tu cho chính mình, thiền tập cho chính mình, để tạo nên cho chúng ta một cái sự hiểu biết sáng suốt trong cuộc đời, gọi là chánh kiến trong cuộc sống. Có như vậy thì ta sẽ buông bỏ mọi thứ một cách dễ dàng hơn và hài lòng với những gì mình có hôm nay. Nhờ như vậy sẽ giảm thiểu được các nỗi lo âu, những sự buồn phiền trong cuộc sống. Chớ buộc ràng chi thêm, trần gian là quán trọ, hết mưa rồi lại nắng, hận sầu thành an nhiên. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu trả lời của sư. A Di Đà Phật. Các bạn thân mến, sư vừa nhận được một cái câu hỏi sau đây. Tại sao con tu tập làm phúc rất nhiều mà cuộc sống vẫn có rất nhiều thất bại, mệt mỏi, cầu chẳng được, ước không thấy? Các bạn thân mến, nếu mà mình tu tập làm phúc rất nhiều mà mình vẫn thất bại, mình cầu muốn vẫn chưa được, thì chắc chắn cái điều mà sư vẫn hay nói, chúng ta phải nghĩ đến nhân quả. Và tiếp tục phải tu tâm sửa tánh và phải làm thiện. Và những việc này phải rất là kiên nhẫn, vì từ các nhân lành thì đi tới cái phước báo an vui thì mất một khoảng thời gian. Có khi việc tốt, việc lành đưa đến phước ngay, quả ngay, được sự an vui. Nhưng có khi phải mất một khoảng thời gian. Việc tốt của chúng ta làm, sự tu tập đó, nó chưa được hưởng phúc báo an lành ngay. Là bởi vì sao? Nó còn phải những cái nhân duyên đó, để mà đưa đến cái quả phước. Phải có cái thời gian mới đi đến cái phước mà chúng ta tu tập. Đừng có quên rằng là trong quá khứ, do vô minh, ta cũng từng tạo rất là nhiều ác nghiệp. Và do vậy, chính những cái ác nghiệp đó nó sẽ cản trở những phước báo an lành đến với chúng ta. Nếu mình ít tội ít nghiệp á, thì mình có phước và đồng thời mình lại tiếp tục tu tập thì phước lành đã đến rất nhiều. Giống như mình thường nói, sao cái người đó giàu lại càng giàu thêm, đẹp lại càng đẹp thêm, phước lại càng phước thêm, là bởi vì họ đã tu và tiếp tục tu tập. Còn chúng ta vốn tạo nhiều cái điều không hay, những tội lỗi trong quá khứ, cho nên nay chúng ta bắt đầu mới biết tu thôi, thì cái sự cầu nguyện của chúng ta cái sự làm phúc của chúng ta nó chưa thể nào đem đến cái quả phước ngay được. Vì vậy, không có vội nản chí, lại tiếp tục tu tập, tiếp tục làm các công đức lành, giữ vững niềm tin vào nhân quả, kiên trì thực hành lời Phật dạy, mà cụ thể là giữ gìn năm giới, thì sớm hay muộn gì, phúc báo cũng sẽ đến với chúng ta. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe cái câu trả lời của sư. Quý Phật tử thân mến, bây giờ lại là một câu hỏi tiếp theo. Sư xin giải đáp. Thưa sư, con khổ nhiều lắm, muốn thay đổi số phận, con phải làm như thế nào? Các bạn thân mến, cách thay đổi số phận nhanh nhất là ta phải bắt đầu thay đổi từ tâm ta. Chúng ta phải nhìn lại tâm và ý của mình. Bởi vì từ tâm nó đưa đến lời nói, từ tâm của chúng ta đưa đến việc làm, từ tâm của chúng ta đưa đến cái cuộc sống của chúng ta. Cho nên, nếu muốn thay đổi số phận của mình, thì vạn pháp phải thay đổi từ tâm. Tâm ý của chúng ta phải trong sáng để phù hợp với đạo lý. Mà đơn giản là đã thọ trì tam quy ngũ giới thì giữ gìn các giới không sát sinh hại vật. Mà con vật còn không giết thì đừng làm đau lòng người. Không gian tham trộm cắp của người không cho, đừng lấy. Không tà dâm, tức là đời sống một vợ một chồng hay tình yêu thì chân chắn, không có là bắt cá hai ba tay hay là đời sống nó không có phạm hạnh trong cái đời sống tình cảm vợ chồng hay tình yêu. Rồi là không có dối trá lừa gạt người và không có rượu chè cờ bạc. Con người giữ được những cái giới như vậy thì tất nhiên cái lời nói sẽ dễ thương, việc làm luôn hữu ích và sẽ không bao giờ làm các ác nghiệp. Do vậy chúng ta sẽ thay đổi được số phận của chính mình, thành quả sẽ đến ngay trong hiện đời của mình. Người tin nhân quả thì sống an lành, thanh thản vì họ chẳng dại gì mà họ tạo các ác nghiệp. Phước đức, nhân duyên bởi tại người, luật đời nhân quả có lâu rồi, trần gian còn đó bao gương nổi, thế sự ngày mai sẽ khác thôi. Chúng ta hãy tin sâu nhân quả, hãy thay đổi từ tâm, lời nói, ý nghĩ, việc làm, tất cả đều đi đến sự thiện pháp, lợi người, lợi mình, thì cuộc sống của chúng ta sẽ thay đổi, bắt đầu từ hôm nay cho đến ngày mai. Đó là câu trả lời của sư A Di Đà Phật. Sau đây lại là một câu hỏi. Thưa sư, tại sao bài pháp nào sư cũng nhắc chúng con tu tập, trong khi thế giới này có quá nhiều điều hấp dẫn? Chắc câu hỏi này là của các bạn trẻ đây. Các bạn thân mến, nếu mà chúng ta chịu khó quan sát kỹ một tí thì sẽ thấy thế giới này có phù hoa lạc thú đến mấy thì cũng chỉ bấy nhiêu thôi. Cho dù chúng ta có hưởng đến cao lương mỹ vị, tất cả những lạc thú trên cuộc đời này rồi cuối cùng cũng đi đến sanh lão bệnh tử. Người sang cả quyền uy hay là thấp hèn yếu đuối cũng bị chi phối bởi vô thường, bởi sanh già bệnh chết. Cho nên chúng ta phải tu tập. Nếu không tu tập thì ta sẽ phải giằng co với phiền não và khổ đau để mà kiếm một chút miếng mồi vốn rất là vô thường trong vòng sanh tử. Đó là danh, là lợi, là sắc, là tài, rồi cuối cùng cũng đi đến cái chết. Cho nên chúng ta tu tập rồi cái thân này cũng trả về cho cát bụi. Nhưng cái chết của chúng ta là cái chết trong sự tỉnh giác. Cuộc sống thì sống với sự tỉnh thức, chứ không phải là mê mờ, đắm đuối trong cõi tạm. Mà sư nhớ có câu thơ: vội đến vội đi, vội nhạt nhòa, vội vàng sum họp, vội chia xa, vội ăn vội nói, rồi vội thở, vội hưởng thụ mau để vội già, rồi cuối cùng vội chết, chết trong lầm mê, đau khổ, chết để đi vào cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Chính vì vậy mà bài pháp nào sư cũng nhắc các vị phải tu tập là như thế. Xin cảm ơn và gửi lời chào thân ái đến các bạn.